Bắt đầu từ hôm nay, mình mới vào cái phần chính của khóa học. Và phần chính đó tập trung vào một con người mang tên Giê-xu Nazareth. Theo đạo Kitô có nghĩa là gắn bó với con người có tên là Giê-xu đó. Và đồng thời con người đó là dần dần chúng ta khám phá ra chính là Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Cho nên đến cái mức độ nào mà các bạn và tôi nói được như là Thánh Phaolô ngày xưa đó, đối với tôi sống là Chúa Kitô và chết là một mối nợ, thì thôi không còn gì mà nói nữa. Tôi vẫn nói với các đôi vợ chồng đó, các anh chị liệu con nói với nhau được cái lời mà Thánh Phaolô nói với Chúa Kitô? Chồng có thể nói được với vợ rằng đối với anh sống là em và chết là một mối lợi không? Hình như là lúc sắp lấy nhau thì cũng nói được. Cái người ta kể chuyện ở trong Thảo Cầm Viên gần nhà mình đây này. Ở trong đó thì nhiều tập tình nhân tâm sự nỉ non lắm. Cứ kiếm công cây mà tập sự. Cái hôm đó không biết là vô phúc làm sao mà có một con cọp nó sổ chuồng. Thế là lập tức người ta phải báo tin là cọp nó sổ chuồng. Thế là ngay lập tức anh ấy có một phát lên đỉnh cây, cố đứng ở dưới này, bay xanh mặt mày hết. Ông ấy cứ ở trên đỉnh cây đó. Rồi cũng may nửa tiếng đồng hồ sau đó thì người ta bắt lại được con cọp đó. Ông ấy leo xuống, ông ấy tán tiếp. Thì không biết là lúc trước thì ông ấy hứa hẹn với cô cái gì không biết. Ông ấy tán tiếp thì các cô ấy chẳng nghe nữa. Cho nên có như vậy chứ, ở trong cái mối quan hệ thiết thân nhất của con người là quan hệ tình yêu nam nữ vợ chồng. Liệu mình có thể nói được cái câu mà Thánh Phaolô nói với Chúa Kitô? Đối với em chết là một mối lợi, mà sống lại. Thành thử ra đến lúc nào mà các bạn và tôi có thể nói bằng trái tim mình cái tâm tư đó, thì lúc đó chả có gì để nói. Lúc đó thì giống như là một nhà văn đã nói một cách ví von thế này: mắc bệnh gì thì chữa được, chứ còn mắc bệnh Giê-xu là người kết thúc. Kết thúc. Còn giết chết thì nó vẫn cứ gắn bó với Giê-xu cơ mà, cho nên là kết thúc. Giống như là bệnh tương tư. Cái hành trình để mà đến cái chỗ gắn bó cho Giê-xu mức độ như vậy thì chắc là vậy. Và nó không chỉ là chúng ta mà còn do nhiều tác động khác nữa. Nhưng mà tôi nói như thế để các bạn thấy bắt đầu từ hôm nay để bước vào cái trọng tâm là Đức Giê-xu. Và trước hết thì ta phải nói đến Đức Giê-xu như là một nhân vật lịch sử. Có nghĩa là Ngài có thật chứ không phải là huyền thoại. Nói đến Đức Giê-xu như là một nhân vật lịch sử. Các bạn nhớ lại là lúc chúng mình còn nhỏ mà mình hay khóc, mình hay đòi cái này cái kia. Thế là mẹ mình không biết làm cái nào hết, mà cụ bèn quát lên: mày có im đi không, bao giờ không biết bây giờ. Thế là mình bị thịt, sợ lắm, không bao giờ. Nhưng mà đến khi lớn lên thì mình khám phá là chả có ba vị cũng như bốn vị làm cả. Mà cụ ở đây là nói của đồ mình thôi. Thì ông ba vị đấy chỉ là ảo tưởng. Thế nếu mà một ngày nào đó các bạn khám phá ra rằng Đức Giê-xu cũng chỉ là một ảo tưởng như ông ba vị thôi thì học đẹp. Thành thử ra trước khi đi sâu vào con người Giê-xu thì tôi muốn nói với các bạn rằng Đức Giê-xu là một con người có thật trong lịch sử nhân loại, chứ không phải là một huyền thoại mà người ta đặt ra để thu hút con người đâu. dựa vào đâu để mà mình khẳng định rằng Đức Giêsu là một con người có thật trong lịch sử? Chúng ta có nhiều nguồn tư liệu lắm. Cái nguồn tư liệu trước hết là những sử gia, và điều đáng nói lại là những sử gia ngoại giáo. Ngoại giáo. Trong bài viết cho các bạn, tôi có viết tên của họ hết: Tacitus, Lapidus, Josephus chẳng hạn. Các bạn biết là lúc bây giờ quê hương của Đức Giêsu là nước nào nhỉ? Nước nào? Nước Israel, đúng không? Cái này nó dễ có sự lẫn lộn lắm. Nó có dễ có sự lẫn lộn bởi vì bây giờ mình đang thấy có một sự xung đột mà khoảng từ nửa năm nay thì hy vọng mà mình đã tới, nhưng mà nó vẫn còn có sự xung đột tâm thầm đang kéo dài. Đó là sự xung đột giữa một bên là Israel và một bên là Israel và một bên là gì ở Trung Đông á? Palestine chứ? Phải không? Có đúng không? Một bên là Israel và một bên là Palestine. Ông thủ tướng thì mà bị ám sát á, Rabi, thủ tướng Israel. Thế còn ở bên Palestine đó thì ông nào là lãnh tụ? Arafat. Thế chính vì ngày hôm nay nó đang có cái sự xung đột giữa Israel và Palestine, cho nên các bạn sẽ dễ lẫn lộn. Trong lịch sử, cái dân mà Thiên Chúa chọn làm dân thiêng là dân Israel. Và dân Israel ở đâu? Ở đất Palestine. Đấy mới là vấn đề. Khi dân Israel nó ở trên mảnh đất Palestine. Nhưng mà trong lịch sử, cái dân Israel này là một dân tộc rất đau khổ, bởi vì là một dân tộc gần 20 thế kỷ không có quê hương. Không có quê hương. Họ bị đẩy ra khỏi cái quê hương của mình, trở thành một dân tản mát khắp nơi trên thế giới mà người ta quen gọi là người Do Thái. Và bị Đức Quốc xã nó tàn sát khủng khiếp trong cái thời Đệ Nhị Thế Chiến đó. Thế thì khi mà họ bị đẩy ra khỏi cái quê hương của mình như vậy, thì có những người dân ngày xưa là thiểu số ở cái vùng đất đó, thì bây giờ họ tiếp tục phát triển trên cái vùng đất đó, họ trở thành dân Palestine. Khi Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt thì người Do Thái được trở về quê hương của mình là đất Palestine. Và khi họ trở về quê hương như vậy thì đương nhiên nó xảy ra cái sự xung đột, bởi vì ở đất Palestine đã có dân Palestine ở rồi. Không có một cái dân tộc nào mà gần 20 thế kỷ không có quê hương, cho nên dân Israel có một cái câu nói trong này rất là hay: phúc thay cho những ai có một quê hương để tưởng nhớ, để yêu thương, để chiến đấu cho những quê hương thì họ cũng có. Cho nên các bạn dễ lẫn lộn đó. Thế thì tôi nhắc lại một chút xíu như vậy thôi để các bạn thấy là lúc bây giờ dân Israel này, dân Do Thái đó, những người đồng hương của Chúa Giêsu đó, họ là một dân tộc nhỏ bé trong một đất nước nhỏ bé, và họ nằm trong sự thống trị của một đế quốc là đế quốc Roma. Lúc bây giờ không phải là Liên Xô hay là Mỹ, mà cái đế quốc lớn nhất lúc bây giờ là Roma. Cho nên ta đọc lịch sử thế giới, các bạn sẽ thấy là nó có một cái sự chuyển quyền lực từ nước này sang nước khác. Ai Cập, Hy Lạp, Roma, sau đó chuyển sang phần Trung Đông. Rồi đến một thời mà người ta bảo rằng mặt trời không bao giờ tắt trên đế quốc Anh,
đi đòn lắm, nhưng mà thì nó rộng quá, nó rộng quá. Rồi đến một thời thì lại Liên Xô, rồi lại Mỹ, chẳng có một thời Việt Nam nữa. Có một sự chuyển đi lịch sử cùng lấy thế giới. Thế lúc bây giờ cái đất Do Thái nó nằm ở trong sự thống trị của đế quốc Roma, và đế quốc Roma họ có những sử gia nổi tiếng của họ. Đấy là mấy ông sử gia mà tôi viết trong bài cho các bạn: Tacitus, Lavius, Josephus. Họ không phải là người tin theo Đức Giêsu cả. Họ là những người ngoại giáo. Thế nhưng chính cái ông sử gia ngoại giáo đó lại nói rằng có một nhân vật mang tên Giêsu mà người ta tin theo. Cho nên cái lời chứng của những ông sử gia ngoại giáo đó cho thấy rằng Đức Giêsu là một nhân vật có thật ở trong lịch sử, chứ không phải là cái chuyện mình bịa đặt. Các bạn cũng có một nguồn tư liệu khác, đó là những tư liệu về sinh hoạt văn hóa xã hội thời bấy giờ. Những tư liệu này nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được lời rao giảng của Đức Giêsu, cái cách cư xử, cái cuộc sống của Đức Giêsu. Bởi vì mỗi một dân tộc và mỗi một thời đại nó có những sinh hoạt văn hóa và xã hội khác nhau. Chẳng hạn, cái cuốn Kinh Thánh mà tôi đưa cho các bạn, thì khi các linh mục và một số anh em giáo dân ở Việt Nam làm cái công tác chuyển dịch ra tiếng Việt Nam, thì các ngài đã chọn một cái phương pháp là không những là chuyển ngữ mà đồng thời còn là viết làm sao cho nó dễ hiểu đối với con người hôm nay. Chứ còn nếu mà chúng ta đọc ở trong nguyên bản, đó ta sẽ thấy nói chẳng hạn như là Chúa Giêsu chết ở trên thánh giá vào giờ thứ mấy? Lúc đó mình sẽ không hiểu là giờ đó là giờ nào, sự kỳ vậy. Là bởi vì cái cách tính thời gian của người Do Thái nó khác với cách tính của mình. Chúng ta tính giờ sao các bạn? Lúc nào thì là mình bắt đầu tính một ngày mới? Không giờ, không? Nửa đêm, 12, xong rồi đến 1 giờ, đây, ngày mới đây. Từ Do Thái người ta có tính như vậy không? Không có. Người ta tính ngày mới từ lúc mặt trời lặn cho đến khi mặt trời mọc, và từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Như vậy, lúc 6 giờ sáng của mình nhé, 6 giờ là mặt trời mọc cái gì? Thì đối với người ta là giờ thứ mấy? Giờ thứ nhất. Đó, thế bây giờ các bạn cứ tính đi. Như vậy giờ thứ ba của người ta đó, thì mình hiện nay là mấy giờ? 9 giờ. Giờ thứ 6 của người ta đó, thì mình hiện nay là mấy giờ? 12 giờ. Giờ thứ 9 của người ta thì sao? Mình là 3 giờ chiều. Chúa Giêsu chết trên thập giá vào giờ thứ 9, tức là 3 giờ. Tôi lấy một cái thí dụ đó để thấy à, cái sinh hoạt văn hóa ngày xưa nó khác mình như thế nào. Hay là khi các bạn đọc tin mừng, các bạn thấy Chúa Giêsu kể chuyện có 10 cô đi làm phủ dâu cho một cô dâu. Thế thì trong 10 cô phủ dâu đó thì có 5 cô được gọi là khôn và 5 cô thì bị gọi là khờ. Mà khôn với khờ thì khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở cái chỗ là có đèn nhưng mà không có dầu. Những người khôn ngoan đó là không những có đèn mà lại còn có dầu đem theo, cho nên khi chàng rể đến thì các cô chắc đã nói. Còn những cô khôn ngoan thì đèn thì có nhưng mà dầu gì hết, cho nên lúc mà chàng rể đến thì chẳng có gì mà khác đèn. Thì các bạn có thể đặt ngược lại vấn đề, tôi quán quỷ thì sao lại cần phải khắp cái hàng đi đón rồi để thế này. Các bạn có thể đặt câu hỏi rất là tự nhiên. Bởi vì ngày hôm nay có ai trong chúng ta mà đi rước dâu ban đêm không? Có không? Hay là thường là mình cứ phải nhắm đường ngọ. Và mình đi rước dâu thì có xe hơi đồng hoàng thì thế. Có mấy năm về trước thì còn nghèo thì chắc là ta có thể đi rước dâu bằng công gia. Chứ còn cũng ít khi mà thấy anh chị nào mà rước dâu bằng xe đạp. Cũng có nhưng mà không, người ta quá thiếu với nó. Cái sinh hoạt văn hóa của mình bây giờ nó khác người Do Thái ngày xưa. Người ta đi đóng dâu vào ban đêm, như là đóng dâu ban đêm, chú rể sẽ đi về phía nhà gái vào ban đêm, cho nên á, cô dâu và các cô phù dâu vẫn sẵn sàng nhèm như dầu. Khi tới nơi thì thắp lên thì ra đón chú rể, chú rể vào rước cô dâu về nhà, thế là bắt đầu đánh chén, thế là tươi cười hoa lá suốt ngày hôm sau. Không những là trong họ hàng mà đánh chén cả làng thôi, mà không những đánh một ngày, đánh cả tuần. Thế cái phong tục của người ta rất bây giờ. Cho nên khi ta có được những nguồn tư liệu về sinh hoạt văn hóa xã hội thời đó cũng là một cách để giúp cho mình hiểu về lịch sử. Hay là khi mình đọc sách kinh mình cứ nghe nói đến nhóm người tài siêu này, rồi các luật sĩ này, các tiên sư, đáng hiểu làm sao? Mình phải có một chút hiểu biết về lịch sử để thấy mấy ông tài siêu này làm sao này, mấy ông kia được gọi là luật sĩ là ai này, mấy ông kia ở trong nhóm Sadduceo tại sao họ chống đối Giê-xu này? Có một chút hiểu biết lịch sử, cho nên cái nguồn tư liệu này nó cũng giúp mình hiểu về lịch sử. Nhưng dẫu sao đi nữa, cái nguồn tư liệu chính yếu nhất vẫn là gì nè các bạn? Vẫn là các sách kinh thánh. Các bạn có trong tay. Và trước hết là tôi xin giải thích về cái chữ tin mừng. Ở Việt Nam, cái ngôn ngữ của nhà nước chúng ta thường phân biệt cái gì? Đạo, Thiên Chúa. Bên cạnh đạo Thiên Chúa thì có đạo Tin Lành. Thực sự cái cách dùng từ của nhà nước sai. Và không phải là chúng tôi không có ý, nhưng mà nhà nước quen cho nên cứ sai. Riêng về chúng mình cũng sai vậy. Chứ còn cái cách dùng từ này nó không chỉ. Tại sao vậy? Nếu mà nói là đạo Thiên Chúa có nghĩa là cái đạo của những người tin vào một vị Thiên Chúa. Thế thì xin lỗi các bạn, tôi không phải chỉ có người Công giáo mới tin vào một Thiên Chúa đâu. Người tin này có tin vậy không? Hồi giáo có tin vậy không? Kể cả những người theo đạo ông bà Việt Nam có tin vậy không? Họ cũng tin có Chúa vậy. Thượng đế, ông trời. Cái chữ thượng đế thì nó bị lạm dụng quá. Khách hàng là thượng đế, cho nên là thượng đế đi xe hơi, thượng đế đi shopping, lúc nào thì thượng đế bị lạm dụng. Dùng cái chữ đạo Thiên Chúa cho đúng ra là không có ổn đâu. Muốn dùng cho đúng ra thì ta phải hiểu một chút lịch sử là như thế này. Bây giờ tôi vẽ cho các bạn cái vòng tròn. Hình như có một lần tôi cắt nghĩa cho các bạn rồi đấy. Chúa Giê-xu thiết lập một tôn giáo ta gọi chung là đạo Kitô. Hả?
Thế nhưng mà trong dòng lịch sử đó thì đạo Kitô đã có những phân rẽ. Cái phân rẽ đầu tiên là của anh em chính thống. Cái phân rẽ kế tiếp là của những anh em mà chúng ta gọi là tin lành. Mình gọi là tin lành là bởi vì thấy anh em họ làm nhà thờ cho họ đều là tin lành. Nhưng mà nếu mình gọi chung cái đạo đó là đạo tin lành thì tôi nghĩ cũng không đúng. Nếu mà đạo đó là tin lành thì hóa ra mình là tin buồn à? Cái từ của ngôn ngữ Âu Châu đó, bởi vì cái đạo này nó xuất phát từ cái tức mà ngôn ngữ Âu Châu nó gọi là Protestantism. Cái gốc chữ của nó là gì? Tiếng Anh to protest, phản kháng lại, chống lại. Cho nên ngày xưa đó người ta dịch là thật là phản, nghe nó sang rồi chứ không phải là tiếng Anh. Nó đã có những cái phân rẽ thành chính thống thì tin lành, cái khối này là quốc công giáo. Cho nên á, tất cả những anh chị em ở trong công giáo tin lành chính thống được gọi là Kitô hữu. Tất cả họ đều tin vào Chúa Kitô, cho nên họ được gọi là Kitô hữu. Nhưng mà đồng thời đã có sự phân rẽ trong lịch sử, cho nên có những người công giáo, những người chính thống giáo, những người theo đạo tin lành. Bây giờ mình muốn cho nó gọi chúng ra đó, phải bỏ cái chữ đạo tin Chúa này đi, dùng cái từ là đạo công giáo để phân biệt nó với đó. Thì tại chúng ta dùng nó quen quá, cho nên cứ bảo là đạo như Chúa. Thế nhưng tất cả những cái là thói quen, không hẳn nó đã là đúng. Xét cho nó nghiêm túc ra. Và thế thì ta quay lại cái chữ tin mừng. Có nhiều cách dịch lắm. Gốc từ của nó là tiếng Hy Lạp. Đọc là Euangelion. Còn nếu họ có cái tiếng copy. Thế sau này ta có một cách dịch khác, đó là Phúc Âm. Phúc Âm. Âm ở đây có nghĩa là tin tức, chẳng hạn như là hồn âm. Khi anh nhận được thư này thì xin nhớ hồn âm cho em nhé. Hồn âm, âm ở đây tức là tin tức. Phúc âm có nghĩa là cái tin là nó tin tốt lành, chứ phải tin xấu. Thế bây giờ ta lại có một cách dịch mới nữa, đó là tin mừng. Tin mừng. Thế này ở trong từ điển tiếng Việt của Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Ngôn ngữ học, khi mà nói đến tin mừng thì người ta cắt nghĩa đó là một cái tin vui trong gia đình, thường là tin đám cưới. Mà đúng rồi, có phải không? Chẳng hạn ta đến thăm ai hết, tôi xin báo tin mừng cho anh chị nhé, nhà nhằm sắp lấy nhau. Tin mừng mà, đám cưới. Nhưng mà bây giờ đang dùng cái chữ tin mừng này để diễn tả một cái nội dung tôn giáo. Các bạn biết cái chữ Euangelion, chữ Hy Lạp á, ở trong cái khung cảnh xã hội thời bây giờ, nó làm sao ạ? Thời bây giờ người ta dùng cái từ này để diễn tả một cái tin vui, đó là tin chiến thắng. Ngày xưa chưa có điện thoại đường dài lại càng có khó, cho nên đánh nhau đấy. Nếu một quân ta chiến thắng rồi thì sao? Thì có một anh nó phi ngựa về, hết sức phi ngựa thật nhanh về để
báo tin cho nhà vua biết là thắng rồi. Đấy là Eupatrino. Rồi nhà vua có bao? Không phải một mà có nhiều bạn. Thế thì mỗi lần mà bà nào mà xin cho nhà vua không phải là con gái mà phải là con trai để nối dõi mà. Thế thì mỗi một lần mà xin cho nhà vua hoàng tử như vậy, đó thế thì người ta đi rao báo khắp thành phố và cả nước, đấy là một kêu an nhiên nhỏ, một tin vui, cái nghĩa nguyên thủy ở trong sinh hoạt xã hội là như vậy. Thế sau này thì cái từ đó nó mang đến một nội dung tôn giáo, cho nên ta đọc ở trong Kinh Thánh, ta thấy một Đức Gia nói đẹp hay những bước chân rao giảng tin mừng. Đẹp hay những bước chân rao giảng tin mừng. Cái tin mừng ở đây không phải là tin đám cưới, đó không phải là tin thắng trận đánh nhau, mà nó là một cái tin mừng theo nghĩa tôn giáo. Cho nên các bạn thấy đó là có nhiều cách dịch. Nên tôi nói như vậy để các bạn không lấy gì làm lạ, và tại sao mình đọc sách này thì thấy nói là phúc âm, mà đọc sách kia thì thấy nói là tin mừng. Thế còn tin lành thì sao? Tin lành cũng vậy thôi, nhưng mà là cách dịch của anh em bên thiện sản. Theo tôi biết đó, thì họ đã dịch Kinh Thánh ra tiếng Việt Nam không phải từ bản gốc Kỳ Lan, mà cái bản đầu tiên là có sự cộng tác của Văn Khôi ở ngoài Bắc ngày xưa, và ông Văn Khôi đã cộng tác một cách lần dịch từ cái bản tiếng Pháp sang tiếng Việt. Mà bản tiếng Pháp đó thì người ta gọi là cái gì? Bon Duval, tin tốt, tin lành. Cho nên tất cả tin lành, tin mừng, phúc âm, em văn chỉ là một. Ta đọc sách mà ta có gặp, ta không có lấy gì làm lạ cả. Cái nguồn tư liệu chính yếu cho chúng ta tìm hiểu là các sách tin mừng. Thì ai trong lớp cũng biết rồi, có mấy sách? Có 4 sách. Do mấy người biết? Thứ nhất là Marcelo, thứ hai là Marco, thứ ba là Luca, thứ bốn là người lịch thuộc quá mà gì nữa. Không những thuộc mà chúng ta còn có sách để mà làm quen. Đấy, cái nguồn tư liệu chính giúp cho chúng ta hiểu nhất về Đức Giêsu là 4 cuốn sách tin mừng đó. Thế thì những cuốn sách tin mừng đó nó có 2 cái cạnh. Thì các bạn nhớ rằng những vấn đề chuyên môn nó phức tạp lắm, chứ không phải là đơn giản đâu. Nhưng mà đây là chúng ta nói một cách rất là tổng quát thôi. Nó có 2 cái khía cạnh, các bạn nên nhớ. Những cuốn sách tin mừng này là những cuốn sách mang tính lịch sử. Những cuốn sách mang tính lịch sử có nghĩa là những cuốn sách đó kể lại về cuộc đời của Đức Giêsu, ngày sinh hạ ra làm sao, ngày lớn lên ở đâu, rồi đến tuổi trưởng thành thì ngày hoạt động thế nào, và cái chết của ngài đã diễn ra như thế nào. Nếu như mai mốt có ai ở trong lớp chúng ta mà lớn tuổi xong là qua đời, thì sẽ không người biết tiểu sử của mình, con cháu nó biết chẳng hạn. Sinh ra một ngày nào, lớn lên ở đâu, người đi học lớp tự đồng là thời chính toàn năm nào. Đó là một cái cuốn sách lịch sử, theo có nghĩa là viết lại cuộc đời của Đức Giêsu trong biến cố và giai đoạn chính yếu nhất. Những cuộc đồng thời cái vấn đề này nữa, những cuốn sách tin mừng này còn là cuốn sách của lòng tin. Của lòng tin. Các bạn có để ý thấy một điều này, cũng cùng một con người, nhưng mà có nhiều người nhìn vào con người đó, và mỗi một người có một cách nhìn có giống nhau không?
Khác nhau,
rõ ràng.
Cũng cùng một biến cố, nhưng mà mỗi một người có cái cách nhìn về biến cố đó
khác nhau.
Ta lấy một ví dụ đơn giản, biến cố 30 tháng 4 năm 1975.
Bây giờ hỏi trong lớp này,
hơn 100 người chưa? Tôi bảo đảm là có hơn 100 ý kiến khác nhau. Mỗi người nhìn vào biến cố đó một cách khác. Bây giờ ta lấy một ví dụ khác. Một đôi vợ chồng già cưới nhau đã được 50 năm rồi. Bây giờ hai ông bà cụ đã nghỉ hưu ở nhà. Thế rồi dần dần những cái hình ảnh của ngày xưa mình mới yêu nhau và cái vợ mình là bạn thân ấy, thì ta tưởng tượng nhé. Thì các cụ mở lại cái tấm hình đó và sống lại cái hồi ức của ngày xưa đó. Các cụ mang cái tấm chân này. Bây giờ cũng như tấm hình đó mà đưa cho các bạn và tôi coi. Mình có coi không? Chắc không coi quá rồi. Mình còn đang thích coi hình của hoa hậu với diễn viên điện ảnh, nhưng mà ai mà coi mấy thứ ấm ớ. Những cái nhận xét rất bình thường trong cuộc sống để nó giúp cho chúng ta hiểu một phần nào cái cuốn sách Tin Mừng là một cuốn sách lịch sử đấy, nhưng mà đồng thời là một cuốn sách của lòng tin. Những người biết về Đức Giêsu đó là những người có một lòng tin vào Đức Giêsu, và từ chính cái lòng tin đó họ đọc lại cuộc đời của Ngài và họ khám phá ra ở nơi cuộc đời đó có những cái kỳ diệu, những cái đặc biệt, những cái sâu sắc phong phú làm sao. Rồi họ nói là như thế. Hai kia cả. Điều này không có gì khó hiểu. Nhưng tôi lấy ví dụ này. Hay như tiến cố lịch sử mà các sử gia viết lại, mỗi một người vẫn viết, cho dẫu là cố gắng trung thực hết sức thì vẫn hàm chứa trong đó một cái cách nhìn và cái phán đoán của cá nhân mình. Cho nên có lạ gì đâu. Nhưng mà 20 năm trước đây thì Alexander Kluck, mà người Việt Nam gọi là Đắc Lộ, đã bị bắn ra khỏi cái con đường bên cạnh nhà thờ Đức Bà. Và bây giờ 20 năm sau thì lại được mời trở lại. Là bởi vì lịch sử đã có những biến chuyển. Cách đây 20 năm khi mà đất nước hoàn toàn thống nhất, khi mà người Cộng sản nắm quyền, thì trong cái khung cảnh lúc bây giờ là họ vẫn nhìn tôn giáo như một cái gì nó mang chất thượng dân. Và Alexander Kluck là một linh mục người nước ngoài đã đến đây với cái tầm óc thượng dân như vậy, cho nên bắn ông ra. Nhưng mà đến bây giờ thì đã đủ bình tĩnh để nhìn lại vấn đề, cho nên con mời ngài trở lại với nhau. Đâu cần mình phải nói chuyện xa xôi, trước mắt chúng ta. Thành thử ra những cuốn sách Tin Mừng có hàm chứa bên trong đó cái khía cạnh lịch sử và đồng thời khía cạnh của lòng tin nữa. Thế bây giờ đến phần thứ hai, tôi mời các bạn nhìn thoáng qua một chút thôi cuộc đời của Đức Giêsu. Trước hết thì mình phải nói về cái sự ra đời của Ngài. Thế bây giờ thực tập nhé. Ai có kinh thánh trong tay này, xin mở này. Luca. Luca. Chương 1. Xin lỗi, chương 2 câu 1 đến 20. Luca chương 2 câu 1 đến 20.
ba lần là quen. Chương 2, câu 1 đến 20, các bạn thấy hết chưa nào? Rồi. Ai đã thấy rồi có thể đọc chung với tôi một chút rồi. Thời ấy, Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả hiện tại. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Ai đấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse từ thành Nazareth, miền Galilee, lên thành Bethlehem, miền Judea, là thành vua David, vì ông thuộc về nhà và gia tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã đính hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt thai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy giá bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong buồng ấy, có những người canh chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Và kìa, sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh nhiệt hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ, anh em đừng sợ, này tôi bảo cho anh em một tin mừng trong đài, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ cháu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người chúng tôi. Đến câu chuyện về Jesus sinh ra. Từ cái câu chuyện này mà các bạn thấy có cái cảnh 41 năm đến là ngày lễ Noel là ngày nào? Tháng mấy? Tháng 12 ngày bao nhiêu? Ngày 24 là ngày 25. Có cái cảnh nào? Tháng cá. Đây là có cái dòng chữ vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho lòng người Chúa thương. Thiên Chúa sinh ra trong cái khung cảnh khó khăn như vậy, những chúng ta mô tả cho chúng ta. Và ngay từ khi mà Ngài sinh ra thì Ngài đã phải vất vả đau khổ. Sao vậy? Phải chạy trốn. Ngày hôm nay mình gọi là vượt biên. Bởi vì Ngài phải đi sang nước nào? Ai Cập. Ngay từ lúc mới sinh ra thì đã vượt biên rồi. Lý do là bởi vì ông vua Herode lúc đó ông ấy tìm giết Ngài Giê-xu. Cho nên cha mẹ của Ngài Giê-xu phải đem con chăm chút. Cho đến khi vua Herode qua đời thì hai ông bà mới đem con trở về. Và khi trở về như vậy thì hai ông bà cùng với đứa con sống ở một cái làng quê tên là Nazareth. Sống ở làng quê đó, Ngài Giê-xu đã lớn lên như bao nhiêu đứa trẻ khác, cũng đi học hành như bao nhiêu đứa trẻ khác. Và khi lớn lên thì học cái nghề của cha mình là nghề gì? Thợ mộc ạ. Ngày hôm nay đó là bình thường người Công giáo nghĩ là cũng thấy như xe, và Đức Giê-xu này chưa là làm gì thợ mộc. Nhưng mà hình như vào cái thời đó thì cũng chẳng phải là thợ mộc cho nó đúng nghĩa. Không biết gọi là thợ gì bây giờ. Chẳng lẽ gọi là thợ tạo bí lù, tức là làm đủ cái chuyện hết.
ngày xưa các bạn tưởng tượng đâu có đã như thành phố của mình bây giờ. Rồi có cái nghề thợ mộc hẳn ra để làm cửa sổ, làm bàn ghế, rồi thì đồ mốc lên ở trong nhà để ta cái này cái kia, chưa có. Người Do Thái vào thời đó người ta sống ở trong những cái căn nhà, nó không phải là cái chòi của kiểu của Việt Nam, nhưng mà nó có cái kiểu của người ta, những ngôi nhà thấp 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 thấp. Thế thì cái ông thợ làm này, làm đủ thứ nghề. Nhưng mà chính trong cái cuộc sống đó mà Đức Giê-xu có dịp gặp gỡ người ta, có dịp tiếp cận với người ta, và đồng thời tiếp cận với tất cả những sinh hoạt ở trong cuộc sống đời thường của con người. Cho nên sau này mình thấy khi mà Ngài đi giảng, tôi có một cái để ý này, các đạo sư lớn của thế giới, không chỉ một mình Đức Giê-xu mà Đức Phật, Lão Tử, Khổng Tử và một số đạo sư lớn khác, các ngài giảng bằng những ngôn ngữ rất là dễ hiểu nhé, bằng những câu chuyện nhưng mà rất thâm thúy, rất thâm thúy. Đức Giê-xu các bạn để ý khi đọc Kinh Thánh, Ngài kể những câu chuyện nó được khơi nguồn từ những sinh hoạt của đời thường. Chẳng hạn Ngài bảo nước trời giống như người đàn bà kia lấy một tấm men bỏ vào ba đầu bột, thế là men nó làm cho cả khối bột dậy lên. Trời ơi, cái chuyện gì, những cái chuyện nghe với bột thì nó quen quá. Việt Nam mình thì ăn cơm, một bên đó là ăn bánh, bánh thì phải có men chứ, quen quá. Hay là Ngài mô tả là nước trời giống như người kia đi theo hạt giống, hạt chỉ rơi trên bệ đường, hạt rơi vào củ gai, hạt rơi trên đá sỏi, hạt rơi vào đất tốt. Chuyện rất đỗi bình thường, ai ở nhà quê mà nhà thấy chuyện. Hay là Ngài kể chuyện là nước trời giống như là tên đạo chính. Ngài đã làm để có một bài thăm làm chỗ, thì lấy ngay cái đó này làm đề tài giảng, mà đâu có phải giảng chuyện thương, giảng về nước trời, giảng về những chân lý rất là cao sâu và bằng chính những ngôn ngữ và hình ảnh của đời thường. Cho nên trong cái thời gian mà Đức Giê-xu ở Nazareth, Ngài sống một cuộc sống dung dị bình thường của mọi người trong làng, và Ngài có gì tiếp cận với cuộc sống, với tất cả những sinh hoạt của cuộc sống này. Ở đây nó có một vấn đề mà tôi sợ không giải thích thì các bạn lấy làm thắc mắc. Tức là trong bài viết tôi viết cho các bạn là Đức Giê-xu sinh ra vào năm nào nhỉ? Vào năm nào? Năm 6 đến 4. Các bạn có thể lấy làm thắc mắc là sao mà cha lại biết được như thế này? Đó là một cái này. Anh nhẽ phải 4 đến 6 chứ. Cái thứ hai đó là các bạn thắc mắc là tại sao Giê-xu không sinh ra vào năm thứ nhất? Từ xưa đến nay tôi cứ tưởng như thế, mà hóa ra không phải. Thế thì chúng ta nhớ thế này, lấy Đức Giê-xu làm trung tâm điểm của lịch sử. Cái chiều dài thời gian chúng ta vẽ bằng một cái đường thẳng này đây. Thế thì từ Chúa Giê-xu trở về phía quá khứ đấy, không những gọi là cựu ước, nhưng mà khi người ta biết lịch sử thì người ta sẽ đánh bằng cái đấu, đúng rồi, phải không? Đánh bằng đấu chiều. Chúa Giê-xu ở đây là năm 0 sang năm thứ nhất, Ngài là trung tâm. Còn khi mà tính về phía tương lai, tức là phía chúng ta ấy, thì người ta đánh dấu, đúng không? Nhưng mà tôi khỏi cần đánh, quen quá. Cho nên giả như bây giờ tôi nói rằng năm 280 trước công nguyên thì tôi phải biết là 280 trừ, và lấy cái điểm nào để mà tính là trước và sau công nguyên khi xuống. Đó là rõ thôi.
Cho nên bình thường chúng ta nghĩ rằng Đức Giê-xu sinh vào năm thứ nhất, điều đó là không đúng. Ngày xưa người ta tính được, người ta cũng nhắm như vậy, nhưng mà khổ một nỗi. Ngày xưa đó, người ta chưa có cái lịch tính năm như chúng mình bây giờ, mà người ta tính năm sinh của Đức Giê-xu dựa vào những biến cố. Các bạn đọc lại cái câu của tin mừng Luca, các bạn thấy không? Vào thời hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ này, đó, ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria này, họ dựa vào những cái sự kiện đó để ta tính năm sinh của Chúa Giêsu. Chứ đâu phải như chúng mình như giờ mà là tính rõ ràng là mình sinh ra ngày này, tháng này, năm này. Nói gì đến giờ bây giờ lấy cái đề hạn những thứ kỷ, tôi nghĩ là ngay chúng ta ở Việt Nam cái gì nó cần chứ nó vậy. Như cái ngày sinh của tôi là tôi nghĩ chắc là không đúng đâu. Rồi lý do là bởi vì cái ông bà cụ sinh mình ra ngoài Bắc nhé. Thế rồi sau đó là đến năm 1954 thì có một cuộc di cư từ Bắc vào Nam. Còn bé tí thì ông bà cụ lôi vào trong này. Đến lúc vào trong này thì sổ sách mất hết rồi. Đến khi mà làm lại sổ thì tôi chắc các cụ cứ tính ở những 2 năm trẻ một đứa. Cứ thế là tính thôi. Thế còn những ngày sinh thì chắc là bà cụ nhớ đám mắng. Tôi hỏi bà cụ rồi, bà cụ bảo tôi nhớ chỉ là tôi sinh anh vào buổi sáng ấy thôi. Cái cụ đâu có nhớ rõ ràng ngày tháng rồi. Huống hồ là cách chúng ta chế hai cái thế kỷ, người ta chưa có cái lịch như bây giờ, người ta dựa vào những sự kiện đặc biệt. Thế kỷ có một chuyên viên làm lệnh đã dựa vào những sự kiện để tính và lấy Chúa Giêsu làm trung tâm. Cho nên ông ấy nói là Chúa Giêsu sinh vào năm thứ nhất, và từ Chúa Giêsu mà tính trở về phía trước, tính về phía chúng ta cho đến năm nay là năm 1996. Thế nhưng mà sau này các nhà khoa học người ta có nhiều cái phương thế nghiên cứu hơn, người ta tính lại thì hóa ra là cứ theo cái lịch cũ mà năm nay ta gọi là năm 1996 thì Giêsu không phải sinh ra vào năm thứ nhất mà là năm thứ sáu lần hoặc là năm thứ tư. Ông tin đó. Và cho nên tôi giải thích để các bạn không có lấy làm lạ cái chuyện đó. Cứ tưởng là Chúa Giêsu sinh năm thứ nhất mà tại sao thời gian lại biết là năm thứ sáu với năm thứ bốn. Đấy, lý do cái này. Nhưng mà trong cái tâm tư nguyên thủy của người ta là người ta vẫn muốn chọn Đức Giêsu làm trung tâm điểm của lịch sử thế giới của thời gian. Bây giờ ta quay trở về tiếp bài của mình. Khi Đức Giêsu chấm dứt cái thời ẩn dật ở Nazareth rồi thì sao? Ngài bắt đầu cuộc đời hoạt động công khai. Trong cái thời hoạt động công khai này, Ngài làm gì? Ngài đi rao giảng như thị chúa. Ngài đi rao giảng có vẻ chỉ là bằng cái lời nói của Ngài, không bằng cả cái hành động. Bằng lời nói tức là bằng những bài giảng này, trong những bài giảng đó Ngài kể chuyện này, rồi thì Ngài gặp gỡ người ta này, đối thoại những người này, Ngài nói chuyện với người kia, tất cả chúng ta gồm tóm lại là bằng lời. Nhưng mà đồng thời còn bằng những hành động. Đức Giêsu thực hiện các bạn. Các bạn đọc Kinh Thánh các bạn sẽ thấy Ngài thực hiện những phép lạ. Phép lạ trên thiên nhiên chẳng hạn như này, dẹp yên bão tố. Phép lạ trên bệnh tật chẳng hạn như này, chữa lành cho các bệnh nhân. Ngài thực hiện những phép lạ.
thực hiện những phép lạ đó vì lòng yêu thương con người và đồng thời biểu lộ cái quyền năng của Ngài. Nhưng mà bằng hành động còn phải để ý đến cả cái cách sống và cách cư xử của Ngài. Chẳng hạn như khi người ta bắt được một người đàn bà phạm tội ngoại tình quả tang, cho đến ngày hôm nay các bạn xem những phim ở phía Trung Đông các bạn còn thấy đó. Với những người phụ nữ đó, người ta sẽ xử bằng cách nào? Người ta lôi ra một cái nơi rộng, sau đó tất cả mọi người xuống chung quanh và lấy đá ném cho mình chết. Nhưng bây giờ người ta dẫn đi đến Chúa Giêsu để xem Ngài có ý kiến như sao. Đây, cái chị này bắt quả tang nó đang phạm tội ngoại tình, nhưng là gì? Chúa Giêsu đã không lấy đá và ném chị. Mà Đức Giêsu đã trả lời rằng ai trong các ông không có tôi thì hãy lấy đá mà ném trước đi. Và Thánh sử Gioan có một cái ghi nhận rất là hay. Nghe câu nói đó thì tất cả mọi người lần lượt bỏ đi, người đã bỏ trước. Thế là cái câu đó là cái câu đáng nhớ, nó già bỏ đi trước. Nhỏ nó đã có tội gì đâu, chúng mình càng lớn càng có tội. Thế cái cách ứng xử của Đức Giêsu nó vừa khôn ngoan mà nó vừa nhân hậu. Nhưng mà cái sự nhân hậu cũng có nghĩa là đồng loạt cái tội lỗi. Bởi vì sau đó Ngài quay lại, Ngài nói với người phụ nữ, Ngài không bảo chị là tôi chỉ cần phạm tội nhé, ta về phần lái. Ngài không nói vậy, mà Ngài nói với chị là tôi không kết án chị đâu, chị về đi và đừng phạm tội nữa. Những cái cách ứng xử như vậy các bạn sẽ cảm thấy ở trong Kinh Thánh khi các bạn đọc. Và qua cái cách ứng xử đó các bạn khám phá về con người của Đức Giêsu và hơn nữa khám phá về khuôn mặt của Thiên Chúa. Bởi vì ngày đến để trình bày cho chúng ta khuôn mặt của Thiên Chúa, để rao giảng với Thiên Chúa. Thế cho nên trong cuộc sống hoạt động công khai, Đức Giêsu loan báo nước trời bằng lời nói và bằng hành động. Thế thì trong cuộc sống của Ngài đó, nó có những cái mối liên hệ và đồng thời cũng có những đối kháng. Những mối liên hệ chẳng hạn như là khi mà Ngài đi giảng đạo như vậy thì Ngài cũng có nhiều học trò như thế đó. Nhưng mà trong số những học trò đó thì Ngài nhóm mà Ngài chọn được bao nhiêu ông? Được 12 ông. Mà trong số 12 ông này đó thì trung thành đến cùng được bao nhiêu ông? Được 11 ông. Còn một ông thì ông bán thầy. Thế giờ thì lắm lúc tôi nghĩ là Đức Giêsu khôn ngoan như vậy, chọn được có 12 người mà vẫn thầy mất như một anh. Thế thì có cái gì là đâu khi mà đối với chúng ta ngày hôm nay, trong bất cứ một cộng đoàn nào người ta cứ nhân lên. Là cứ nhân lên cộng đoàn 2.000 người là hạn thì cứ chia cho 12. Đừng có buồn, đừng có thất vọng, đừng có chán nản, không có gì là khó gì. Và thời nào cũng vậy, cái đau khổ nhất nó không phải là cái đau khổ từ phía bên ngoài đến tới, mà cái đau khổ nhất là từ phía bên trong. Em bảo ta gọi là độ cân. Ngoại kích là đỡ khổ nhưng nội công. Dùng Sudan là nội công. Máu nội công đau đáo lắm. Không biết rằng những người thù nghịch của Chúa Giêsu là trong đêm tối các anh không nhận ra ông nào là Giêsu cả. Thế thì bây giờ tôi cho các anh một cái dấu hiệu, ấy là tôi hôn an, thế là Giêsu. Cứ tưởng là khi người ta hôn nhau thì người ta phải thương nhau lắm. Hóa ra người ta lấy cái nụ hôn để trở thành dấu chỉ của phản bội. Cái đau đớn đó là chúng em. Nhưng điều mà xem mình như thế, những người bất tử mà hôn nhau mà đã là yêu nhau đó, điều mà xem mình như thế.
Ở trong cuộc đời Đức Giê-xu nó có những cái liên hệ với các môn đệ của mình, với quần chúng nhân dân. Người ta xuống đến để nghe thầy giảng, để xin hàng chữa bệnh cho. Có nghĩa là hôm nay mà linh mục nào mà được Chúa ban cho có cái quyền năng gọi là chữa bệnh thì chắc là đồng hành lắm. Có bảo mà hay là linh mục nào mà được Chúa ban cho cái quyền gọi là khấn để mà biết trước tương lai của người ta thì chắc là đắt hành. Nó đi buôn lậu đến thì xin hàng tấn dù chưa thể có lọt không? Nó hôm qua tôi dân lễ lúc giảng cho các bạn thì tôi nhớ đến một cái bài báo mà trong đó người ta kể là có cái chính phụ nữ lúc mà Tết hôm nay đến ngày rằm lên thì đi đông lắm đấy. Thế chị khấn vái, chị khấn cái gì? Cho công an thuế vụ có mắt như bù, có tai như biết, có mồm như cơm. Cái đó ăn chắc rồi. Cái phá kiểu đó là chắc mà. Cho nên Đức Giê-xu ngày xưa thực sự là Ngài cũng phải đến để mà làm thầy lang. Ngài chữa bệnh là không mục đích cả, vì lòng yêu thương các bạn. Nhưng mà qua cái việc chữa bệnh nó phải muốn nói với người ta một cái gì nó xa hết. Thế nhưng mà biết ra là người ta thấy cái bên ngoài như vậy, cho nên người ta tuôn đến rất là cái mối quan hệ của Ngài với quần chúng. Nhưng rồi sẽ đến một ngày mà quần chúng đấy họ đang liên hàng đòi tống đi. Và bên cạnh quần chúng đó thì có những thủ tịch thực sự, đó là những người ở trong nhóm Ban Siêu Sa Đu Siêu Ô, những nhóm kinh sư. Cái này mà phân tích là một chút chút nhỏ thì chắc là lâu lắm. Rồi các bạn biết cái tình hình đại khái nó là gì. Và chính từ cái cuộc đối kháng giữa Đức Giê-xu và những phe nhóm đó, cái cuộc đối kháng nó càng ngày nó càng lớn và nó đang lên tới đỉnh cao là khi họ quyết định phải thủ tiêu Đức Giê-xu cho được. Từ chỗ đó Đức Giê-xu đã bị bắt, đã bị tra tấn, đưa ra tòa và cuối cùng bị dẫn lên trên cầu thang tiêu. Từ nào? Mỗi một năm người Công giáo kỷ niệm đặt tiên cái biến cố đó vào một cái tuần lễ gọi là tuần thánh. Sắp tới rồi các bạn ạ, Chủ nhật hôm qua là Chủ nhật thứ hai, sẽ đến Chủ nhật thứ ba, Chủ nhật thứ tư, Chủ nhật thứ năm, rồi Chủ nhật lễ lá. Đó, bắt đầu từ Chủ nhật lễ lá là tuần thánh. Và trong tuần thánh đó thì cao điểm là 3 ngày thứ 5, thứ 6 và thứ 7. 3 ngày đó hầu như không có người Công giáo nào Việt Nam mà không đến thần thờ tham dự phần. Và cả những anh em nước ngoài nữa. Cụ thể là hôm qua phóng viên báo Sài Gòn Times đến gặp tôi để xin cho biết cái chương trình cái tuần thánh như thế nào để đảm bảo người khách nước ngoài hỏi mà hỏi nhà báo chương trình sao để họ biết. 3 ngày đó là cao điểm đối với người Công giáo để tưởng niệm cái cuộc thương khó và tử nạn của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đã chết trên thập giá, sau đó Ngài được chôn táng trong mộ. Thế nhưng Ngài không chết mãi mà Ngài đã sống lại. Những đề tài này ở đây tôi chỉ nói khoáng thôi, nhưng mà chắc chắn là sẽ hẳn có hẳn cái bài để giúp cho các bạn tìm sâu hơn, rõ hơn. Thế cho nên đây tôi chỉ nói một cách rất đơn giản và quan. Thế cho hôm nay đó là tôi muốn các bạn cùng với tôi nhìn lại một chút về nhân vật Giê-xu. Không phải là một nhân vật huyền thoại mà là một nhân vật lịch sử có thật, một con người đã sống những cuộc sống làm người giống như chúng mình đấy, có những vui sướng khổ đau, có những hạnh phúc và buồn phiền,
mà là chia sẻ với anh cái cuộc sống đó. Con người có thật hoàn toàn. Thế cho nên là cái mô cái bản này, ai có sáng tác, ta mở ra ở trang 11.
Khi ta còn xa cách với người, một người đang đến thương ta. Khi ta còn là người đứng trước là một, từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sẽ chia với ta niềm vui nỗi đau của tiếng con người này và.
Vừa ta hát lại, vừa ta cho nó ăn chắc nhé. Tôi để các bạn hát cho tôi hát.
À. Một người.
Hai. Một.
Con tin tưởng rằng con sẽ biết đường đi và con sẽ được dẫn đi để tới đích điểm đích thực của cuộc sống là người. Nên Chúa Giêsu xin ở lại với chị con.
Một người đã sống bên nhau khi ta còn xa cách với người, một người đã đến thương ta khi ta còn lại thân thương ta. Lạy Chúa trong suốt cuộc đời là niềm vui.